thôn vệ tinh không? Chương 269, tốc độ gần ánh sáng. Góc truyện audio.com, quảng trường tự do, đầy những phóng viên, nhân viên các hãng truyền thông, còn có vô số dân chúng không kìm được phải nheo mắt có nhìn xem bóng người hạ xuống là ai. Đúng rồi, không nhìn lầm, chính là hắn, TV lần trước đã truyền hình ảnh người nọ, là La Phong, một thanh âm lắp bắp vang lên. La Phong, chính là La Phong, La Phong, La Phong, cả quảng trường tự do hoàn toàn sôi trào. Trời, La Phong, một trong tám anh hùng, một thiên tài tuyệt thế phong hoa tuyệt đại làm vô số người sùng bái, vẫn còn sống. Lúc này không biết bao nhiêu người trở nên kích động vạn phần. Các lãnh đạo quốc gia cũng khiếp sợ, một vài người có dã tâm, những nhà cầm quyền càng loạn tâm. Cường giả như La Phong, không cần quân đội, chỉ cần một người đã không thể ngăn cản rồi. Lúc trước Hồng và Lôi Thần cũng áp đảo các nước. Tám anh hùng hy sinh, địa vị của tam đại cường quốc được đề cao không ít. Mặc dù quyền thế A Đặc Kim rất lớn, nhưng cũng không phải là thế lực không thể lay chuyển như Hồng, Lôi Thần. Anh, La Hoa kích động vạn phần, Tiểu Phong, vợ chồng La Hồng Quốc Cung Tâm Lan cũng nhìn người vừa xuất hiện trên truyền hình trực tiếp nước mắt chảy ròng ròng, vui đến bật khóc. Trước bàn giấy, Từ Hân nhìn màn hình máy vi tính đang truyền hình trực tiếp bóng người vừa xuất hiện vốn là người mà nàng hằng mong nóng, không khỏi vuốt ve chiếc nhẫn dây thép vui sướng ngập tràn. Lúc này, Từ Hân cảm giác mình tựa như đang trên thiên đường. Dân chúng toàn thế giới đều sôi trào. Còn trên quảng trường tự do, căn cứ thị Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ, nghị trưởng Liên minh SAA Đặc Kim kích động vạn phần. La Phong tiên sinh, khi biết ngươi không chết ta đã kích động vạn phần, không kìm được phải để toàn thế giới biết tin tức tốt lành này. Nhưng bây giờ đã thấy được La Phong tiên sinh, thật sự ta rất kích động. A Đặc Kim ta hận mình không thể góp công trong chiến dịch thôn vệ thú. Còn bây giờ, mặc dù chiến dịch thôn vệ thú đã qua, nhưng uy hiếp của quái thú hải vực vẫn hoàn toàn không hề tiêu trừ. Còn Hồng, Lôi Thần lại vắng mặt không ai có thể xuất lĩnh. Cao thủ toàn thế giới năm bè bảy mảng, bây giờ La Phong tiên sinh đã trở về quả thực quá tốt. Hy vọng La Phong tiên sinh có thể chỉ huy chúng ta tiếp tục bảo vệ nhân loại ngăn cản quái thú hải vực. Ta nguyện đi theo La Phong tiên sinh cùng chiến đấu, góp công cho nhân loại. A Đặc Kim thành khẩn nhìn La Phong, thanh âm tuôn ra như suối truyền khắp quảng trường tự do, được truyền hình truyền đi khắp thế giới, tới tai những người đang trên mạng. La Phong nhìn A Đặc Kim, cười lạnh. Nếu A Đặc Kim muốn trốn, với việc ba tháp nối với vệ tinh giám sát, với tốc độ mình, A Đặc Kim căn bản không còn chỗ nào có thể chạy được. Còn bây giờ, hắn lại đựng cảnh như vậy hiển nhiên muốn trước mặt vài chục ức nhân loại toàn thế giới, để mọi người biết A Đặc Kim tôn kính, sùng bái La Phong như thế nào. Muốn được theo La Phong mà phấn đấu vì sự nghiệp của nhân loại. La Phong tiên sinh, A Đặc Kim khống chế năng lượng vũ trụ, ngăn cách thanh âm chung quanh, xuất hiện vẻ xấu hổ. Ta thừa nhận, đối mặt với dã tâm dục vọng, ta đã đi lầm đường. Nhưng xin La Phong tiên sinh cho ta một cơ hội, Tát Qua Ni Hách Lỗ lấy Mộc Nha Tinh, và Thảo Mộc Chi Linh từ nhà La Phong tiên sinh, ta sẽ trả lại tất. Chỉ cần cho ta một cơ hội, hơn nữa La Phong tiên sinh trở về, cho dù ta có lá gan to tới mấy cũng không dám làm sằng. Góc truyện audio.com 7. Thái độ A Đặc Kim rất co do. Trong lòng A Đặc Kim lại thầm nghĩ, một con đường duy nhất đưa mình vào đất chết để tìm cái sống. Toàn thế giới truyền hình trực tiếp dưới con mắt vài chục ức người. Dưới sự tuyên truyền của cánh truyền thông, hình tượng La Phong vô cùng chói lọi, hoàn mỹ. Là anh hùng của mọi người. Hơn nữa ta vừa nói là tôn kính hắn, kính nể hắn, hắn làm sao có thể xuống tay với ta chứ? Xuống tay với ta sẽ phá đi hình tượng hoàn mỹ của hắn. Xuống tay với ta sẽ khiến cho vô số người nghi vấn về hắn. A Đặc Kim, La Phong mở lời, La Phong tiên sinh, A Đặc Kim hơi khom người, có vẻ rất tôn kính, ánh mắt nhìn về phía La Phong mang theo vẻ tôn kính, sùng bái. Vù, một lưỡi dao đảo qua một luồng hào quang, trong nháy mắt chém vào trán A Đặc Kim, thậm chí đến cả lớp da màu đen trên da đầu bộ đồ hắc thần cũng bị vỡ tung, đâm vào trong não. Tức hải tan vỡ, hồn phi phách tán, lưỡi dao lại luồn theo vết thương trước kia nhanh chóng bay trở về. Tốc độ cực nhanh, ở đây, gần như không ai thấy rõ. A Đặc Kim trợn tròn mắt tựa hồ không dám tin La Phong dám giết mình trong lúc này. Cả người ngã ầm xuống đất, trán chảy máu, giết người rồi, chết người rồi, cả quảng trường tự do thoáng cái kinh loạn vạn phần. Dân chúng đang xem truyền hình trực tiếp, dân mạng đang xem truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới, ai nấy đều khiếp sợ. Chiếu lại cảnh lúc trước, hơn nữa chiếu chậm lại, máy truyền hình bình thường đều có chức năng chiếu chậm tối đa là 100 lần, từ đó mới miễn cưỡng thấy một bóng trắng từ La Phong đâm vào đầu A Đặc Kim, sau đó lại nhanh chóng bay trở về. La Phong tiên sinh ngươi tại sao giết chết A Đặc Kim nghị trường? Các ký giả sau khi xem chiếu chậm chẳng mấy chốc đã xác định được hung thủ. La Phong tiên sinh, là La Phong tiên sinh sao? Sao có thể, không phải La Phong tiên sinh, thì ai có thể dễ dàng giết chết A Đặc Kim Nghị Trường? Quảng trường lúc này vô cùng lộn xộn. La Phong tiên sinh, người có thể giải thích một chút tại sao phải giết người không? Một nữ ký giả tóc vàng tựa hồ không tin anh hùng mà mình sùng bái lại làm như vậy. Ánh mắt lạnh giá của La Phong quét ra chung quanh, áp lực tinh thần vô hình làm mọi người yên lặng. Hắn, La Phong liếc mắt nhìn xuống thi thể A Đặc Kim, là loài cặn bã, rất đáng chết. Vèo, La Phong lập tức phóng lên cao, nhanh chóng biến mất khỏi sóng truyền hình trực tiếp. Đám ký giả đều há hốc mồm, rồi họ lại có phản ứng rất nhanh. Chào các bạn đang xem truyền hình, La Phong tiên sinh đột nhiên ra tay giết chết nghị trưởng liên minh SAA Đặc Kim. Sau đó, anh ta chỉ nói là loài cặn bã, đáng chết. Rồi không có giải thích gì thêm nữa. Đài chúng tôi sẽ tìm hiểu và đưa tin thêm về những tin tức cụ thể sau. Một mỹ nữ tóc vàng quay về máy quay phim nói. Ồ chúa ơi, là thật, người không nhìn lầm, La Phong tiên sinh giết A Đặc Kim nghị trưởng. Chỉ nói một câu loài cặn bã, đáng chết. Mặc dù La Phong tiên sinh làm việc này rất bạo lực nhưng Hắc Kiệt Khắc Ta là người sùng bái trung thành của La Phong tiên sinh. Ta tin tên A Đặc Kim đó nhất định đã làm một việc gì đó rất ghê tởm. Những đại bí mật này, Hắc Kiệt Khắc Ta nhất định sẽ tìm hiểu để mọi người được tường tận. Sau khi La Phong biến mất khỏi màn hình, cuộc truyền hình trực tiếp của đài truyền hình, hoặc mạng Chuan Phao, VN, đều bắt đầu kể lại việc này cùng các lời thảo luận. La Phong chân, góc truyện audio.com. Đạp độn thiên toa, bay vút trên trời cao, lướt trên hải vực vô tận, La Phong đang nở nụ cười. Ngươi còn có tâm tình cười được à? La Phong, ngươi vừa rồi giết A Đắc Kim, việc đó đã tàn phá hình tượng hoàn mỹ của ngươi rồi. Ngươi nên biết ngươi là một trong 8 anh hùng, được xưng là thiên tài tuyệt thế. Lúc trước trong những nhân loại trên địa cầu, ngươi được sùng bái nhất trên mạng chính là ngươi đó. Hình tượng ngươi là hoàn mỹ tuyệt đối. Bây giờ, hình tượng hoàn mỹ của ngươi không còn nữa rồi. Thật đáng tiếc, ba tháp nói, hoàn mỹ, ta vốn không có hoàn mỹ. La Phong cười rừng rưng, cũng không muốn làm người hoàn mỹ. Tên này đáng chết ta sẽ giết. Ba tháp nghe thế không khỏi thầm nghĩ. Hừm, La Phong đoạt xá quả nhiên là bị huyết mạch của kim giác cự thú làm ảnh hưởng. Bạo ngược sát ý nặng hơn trước nhiều. Nhưng hắc hắc ta thích, tháng 6 mặt trời nóng rực căn bản không thể ngăn cản nhiệt tình của mọi người. Trên con đường ngoài tiểu khu Minh Nguyệt, Dương Châu Thành, đang tụ tập không ít dân chúng. Họ đều ngẩng đầu chờ đợi cùng đợi sự xuất hiện của La Phong. Đến cả rất nhiều cư dân trong tiểu khu Minh Nguyệt cũng chờ đợi với vẻ kích động. Có lẽ nước ngoài vẫn có người nghi vấn việc La Phong giết A Đặc Kim. Nhưng, La Phong đã trở thành niềm tự hào của Hoa Hạ Quốc, gần như không hề nghi vấn gì, cơ hồ tất cả mọi người đều đứng về phía La Phong. La Phong, một thiếu niên cầm ống nhòm, gào lên. Nhất thời, vô số người đang đứng tắc cả đường phố, thậm chí còn có người đứng trên nóc ô tô cũng hoan hô ầm ĩ. Chỉ thấy một bóng người từ phía chân trời nhanh chóng lướt đến, dừng lại trên bãi cỏ tiểu khu Minh Nguyệt. La Phong nhìn lướt qua đám người trên con đường ngoài tiểu khu, mỉm cười, rồi lập tức lao thẳng về phía nhà mình. Một nụ cười này cũng đã làm vô số người sùng bái La Phong hoan hô chấn động mãi. Cửa nhà đã mở, cha La Hồng Quốc, mẹ Cung Tâm Lan, vợ Từ Hân, em La Hoa đều đứng đó. Còn có hai đứa trẻ sinh đôi đã có thể đứng lẫm chẫm trên mặt đất. La Phong bước từng bước một. Người trong nhà ai nấy rơm rớm, gọi ba ba, gọi ba ba. Từ Hân ôm hai con, hai đứa lớn lên cơ hồ giống như đúc. Hai đứa trẻ nhìn La Phong, há miệng kêu, ba, ba ba, ba ba. La Phong kích động vạn phần. Từ tháng 6, sau khi La Phong trở về, những thế cục ngầm cuộn trào toàn thế giới trước kia thoáng cái đã đình trệ. Những người dã tâm có gan tới mấy cũng không dám dục dịch. Lôi điện vũ quán và cực hạn vũ quán một lần nữa khôi phục hoạt động bình thường. Toàn thế giới như đều trở nên vô cùng đoàn kết, không ai dám quấy phá. Đây là nhờ sự trấn nhiếp của La Phong. La Phong về nhà, đầu tiên là bái tế 5 vị cường giả cùng nhau nắm tay hy sinh Mặc Hán Đức Sâm, Y Tư Đặc Cách, Lý Khăn Đế, Tân Cách Cổ Nghị, Tác Khoa Lạc Phu. Sau đó đi một chuyến tới tổng bộ cực hạn vũ quán. Hồng và Lôi Thần vẫn chìm trong hôn mê. Sau đó, La Phong làm đám cưới với Từ Hân. Tất cả đều rất yên tĩnh. Toàn thế giới dưới sự chấn nhiếp của siêu cường giả như La Phong cũng rất bình tĩnh. O o o, bình bình ngoan nào, ăn thêm một miếng nữa. Ừm, thật ngoan, La Phong bưng chén cơm nhỏ quay sang mớm cho đứa kia. Tiểu Hải, tới đây, ngoan nào. Đúng, ăn nhanh nào. Đừng nghịch nữa, ca ca ăn 3 miếng, con mới ăn có 1 miếng, nào. La Phong nhìn nhi tử vẻ cưng chiều. La Phong dành thời gian chăm nom hai tử cho chúng ăn. Trên sofa bên cạnh, góc truyện audio.com, Từ Hân tự mình đan áo len, chốc chốc liếc nhìn cảnh này. La Phong, La Phong, thanh âm ba ba tháp vang lên trong thức hải. La Phong bưng chén cơm chợt khựng lại. Sao vậy, phi thuyền Hắc Long ngoại trừ còn thiếu một hệ thống động lực phụ trợ, những thứ khác toàn bộ đã xong. Mặc dù không thể tiến hành xuyên toa vũ trụ, nhưng tốt xấu gì cũng có thể đạt tới tốc độ gần ánh sáng, tốc độ 10 vạn km mỗi giây. Ba ba tháp nói, bây giờ ta đang sửa hệ thống động lực phụ trợ trong không gian chữ vật. Nhưng bản thân phi thuyền Hắc Long thì đã có thể sử dụng rồi. Người không phải nói, trên địa cầu quá ít kim loại, không có biện pháp tiến hành tu luyện một vài thứ đặc thù của kim giác cự thú sao? Đặc biệt là bản tôn thiên địa thì căn bản không thể luyện được. Có phi thuyền Hắc Long, mặc dù chỉ tới tốc độ gần ánh sáng, nhưng trong vòng giờ có thể đến hỏa tinh rồi. Người hoàn toàn có thể ăn xong điểm tâm sáng, xuất phát tới hỏa tinh, rồi tối lại từ hỏa tinh bay về nhà ăn cơm chiều. Ba ba tháp nói, o o o, cách chương.